Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là đài phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 8 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những viễn tượng của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, theo Đức Tổng giám mục Chủ tịch Vincenzo Paglia. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại những lời khuyên thực tiễn của chị Lucia Dos Santos. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về việc sức dầu trong truyền thống kinh thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI mới gọi toàn thể giáo hội tái bày tỏ niềm tín nhiệm nơi người trẻ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 7 tháng 2, dành cho các tham dự viên khóa học toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đang nhóm họp tại Roma từ ngày 6 đến 9 tháng 2 về các nền văn hóa đang lên của người trẻ. Tham dự khóa họp có tới 20 hồng y, hơn 10 giám mục thành viên cùng với đông đảo các cố vấn và khách mời. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã trình bày và phân tích về thực trạng phức tạp của người trẻ ngày nay. Với những điểm sáng và những điểm tối, những khó khăn và những khía cạnh tích cực, như sự hăng say quảng đại và can đảm của bao nhiêu người trẻ thuyền nguyền, những kinh nghiệm về đức tin chân thành và sâu xa của những người trẻ, làm chứng họ được thuộc về giáo hội, những cố gắng tại nhiều nơi trên thế giới để kiến tạo cho xã hội có khả năng tôn trọng tự do và phẩm giá của mọi người, bắt đầu từ những người bé nhỏ và yếu thế nhất. Xét cho cùng, chúng ta đang đứng trước một thực tại phức tạp nhưng cũng đầy thu hút đối với người trẻ ngày nay, một thực tại cần được hiểu sâu xa và yêu mến với tinh thần cảm thông sâu động. Tuy ý thức về bao nhiêu tình trạng có vấn đề liên quan đến lĩnh vực đức tin và sự thuộc về giáo hội, chúng ta hãy canh tân lòng tín nhiệm nơi người trẻ, tái khẳng định rằng giáo hội nhìn đến hoàn cảnh, các nền văn hóa của người trẻ như một điểm tham chiếu quan trọng và không thể tránh né để hoạt động mục vụ.
Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha đã nhắc lại sứ điệp của Công đồng chung Vatican II gửi người trẻ. Trong đó, Công đồng khẳng định rằng, hỡi các bạn trẻ, giáo hội nhìn các bạn với lòng tín nhiệm và yêu thương. Giáo hội có những gì mang lại sức mạnh và vẻ đẹp của người trẻ? Đó là khả năng vui mừng vì những gì bắt đầu, hiến thân mà không đòi đáp trả, canh tân và tái ra đi để chinh phục. Và Đức Phaolô VI đã gửi lời kêu gọi các bạn trẻ trên thế giới. Nhân danh Thiên Chúa và con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, chúng tôi nhắn nhủ các bạn hãy mở rộng con tim theo chiều kích của thế giới. Hãy hiểu lời kêu gọi của anh chị em các bạn và dùng nghị lực của các bạn để hăng say phục vụ họ. Hãy từ khước, không chạy theo những bản năng bạo lực, oán thù, gây ra chiến tranh và bao nhiêu điều lầm than theo sau đó. Các bạn hãy quảng đại, thanh khiết, tôn trọng, chân thành và hăng hái xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thế giới hiện nay. Và chính Đức Thánh Cha Benedict XVI cũng mạnh mẽ tái khẳng định lòng tín nhiệm của giáo hội nơi người trẻ, hy vọng nơi họ và những năng lực của họ. Giáo hội cần người trẻ và sức sinh động của họ để tiếp tục sống sứ mạng do Chúa Kitô ủy thác với một đà tiến mới.
Roma, chiều hôm qua ngày 7 tháng 2, Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma mừng kỷ niệm 45 năm thành lập tại Roma, với thánh lễ lúc 6 giờ rưỡi tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma do Đức Giáo mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình chủ sự. Đức Tổng Giám mục Nguyên là một trong những thành viên sáng lập và từng làm tuyên ý cho cộng đồng này trước khi được bổ nhiệm làm giám mục. Cộng đồng Thánh Egidio là một tổ chức do một nhóm học sinh trung học công giáo ở Roma thành lập vào năm 1968, giữa lúc cao trào nổi loạn của giới sinh viên học sinh lên cao ở Âu Châu lúc bấy giờ. Nhóm các học sinh này tụ tập để học hỏi lời Chúa và giúp đỡ những người nghèo và người di dân. Hiện nay cộng đồng có 60.000 thành viên thiện nguyện tại 73 nước trên thế giới. Tham dự thánh lễ kỷ niệm có khoảng 60 giám mục đến từ các nước trên thế giới, đông đảo các vị hồng y, đại sứ, đại diện các tôn giáo bạn và các thân hữu của cộng đồng. Sáng thứ Tư vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu, Đức Thánh Cha đã chào thăm các giám mục tham dự cuộc hội thảo về Kitô hữu và các vị mục tử cho giáo hội ngày mai, do cộng đồng thánh Egidio tổ chức trùng vào dịp kỷ niệm cộng đồng này. Ngài nói, xin chào mừng anh em, tôi cầu chúc cho anh em và tất cả các thành viên của cộng đồng khơi dậy niềm tin nơi Chúa và làm chứng về đức bác ái tin mừng với một lòng nhiệt thành mới mẻ, đặc biệt là những người yếu thế và người nghèo.
New Delhi, hiếp dâm là một tội ô nhục cho quốc gia Ấn, nhưng giáo hội công giáo không thể ủng hộ việc ra án tử hình cho những kẻ có tội vì giáo hội bảo vệ tính chất thánh thiêng của sự sống. Trên đây là lời tuyên bố của Đức cha Agnello Rufino Gracias, giám mục phụ tá Tổng giáo phận New Delhi, với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 5 tháng 2 vừa qua, bày tỏ lập trường của giáo hội công giáo sau khi chính quyền Ấn ban hành sắc luật phạt tử hình những kẻ hiếp dâm nếu nạn nhân vì thế mà bị thiệt mạng hoặc lâm vào tình trạng sống như cây cỏ, hoặc nếu thủ phạm tái phạm. Sắc luật này sẽ được đệ trình quốc hội và cơ quan này có thời hạn 6 tháng để phê chuẩn. Đức cha Gracias nhận định rằng sắc luật này được ban hành trong làn sóng xúc cảm sau vụ một thiếu nữ 23 tuổi người Ấn, Niết Baya, đã bị hãm hiếp và thiệt mạng một tháng trước đây. Đức cha nói, chúng tôi nghĩ rằng cần suy nghĩ bình tĩnh hơn và tại quốc hội điều này có thể diễn ra. Chúng tôi biết rằng tội hiếp dâm là điều ô nhục cho quốc gia và chúng tôi mạnh mẽ lên án hành động như thế. Chúng tôi quyết liệt cổ võ công lý cho các nạn nhân và trừng phạt xứng đáng thủ phạm. Nhưng án tử hình không phải là một giải pháp. Chúng tôi tin rằng trong nhiều trường hợp chỉ cần nghiêm túc áp dụng luật lệ hiện hành. Về phần giáo hội, theo Đức cha Gracias, giáo hội góp phần khiêm nhường của mình bằng cách cổ võ sự tôn trọng phẩm giá phụ nữ và sự bình đẳng nam nữ, và tiếp đến là một công tác giáo dục sâu rộng, bắt đầu từ sự thay đổi não trạng, phổ biến một nền văn hóa dựa trên giá trị và tôn trọng mỗi sinh mạng con người.
Roma, Đức Hồng Y Roger S. Garay, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kêu gọi Tổng thống Pakistan hãy có một cử chỉ ân xá đối với bà Asia Bibi, bị cáo về tội phạm thường Hồi giáo. Bà Asia Bibi là một cậu nông dân, mẹ của 5 người con, bị giam cầm từ lâu và có nguy cơ bị hành quyết vì bị cáo về tội phạm thường chống lại ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo. Hôm 5 tháng 2 vừa qua, báo Công giáo Tương lai ở Italia có đăng thư ngỏ của Đức Hồng Y, cũng là phó niên trưởng của Hồng Y đoàn, gửi Tổng thống Asif Ali Adari kêu gọi ân xá cho bà Asia Bibi. Thư của Đức Hồng Y có đoạn viết, trong cuộc đời dài của tôi đã hoạt động nhiều để các tín hữu Kitô và Hồi giáo sống như những anh chị em với nhau. Hồi giáo, với hơn 1 tỷ tín hữu, cùng với Kitô giáo là một gia sản tôn giáo đáng kể nhất mà nhân loại đã tạo nên. Vì thế, hai cộng đồng tôn giáo không thể tiếp tục chống đối và làm ngơ không biết về nhau. Trong thư, Đức Hồng Y S. Garay cũng kêu gọi Tổng thống Pakistan hãy coi bà Asia Bibi như một người con của tổ phụ Abraham. Người cha chung trong đức tin, một cử chỉ của Tổng thống sẽ có ý nghĩa rất lớn và sẽ là một đà tiến lớn trong cuộc đối thoại và hòa giải giữa các tín hữu Kitô giáo và Hồi giáo. Từ lâu, báo Tương lai đã phát động chiến dịch công bố những thông tin, phổ biến các thư thỉnh nguyện và thư ngỏ của các nhân vật để binh vực bà Asia Bibi đang bị giam cầm tại Pakistan.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe những viễn tượng của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình theo Đức Tổng giám mục Chủ tịch Vincenzo Balia.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 4 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã mở một cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu hướng đi và dự án hoạt động của Hội đồng trong những thời gian sắp tới, đặc biệt là hướng về Đại hội các gia đình Công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Philadelphia, Hoa Kỳ vào năm 2015 tới đây. Đức Tổng giám mục Paglia năm nay 68 tuổi, khi còn là một thanh niên, ngài thuộc vào số các thành viên sáng lập Cộng đồng Thánh Egidio, một tổ chức bác ái ở Roma hồi năm 1968. Về sau, ngài trở thành linh mục tuyên ý của cộng đồng, rồi được tòa thánh bổ nhiệm làm giáo mục giáo phận Terni ở miền Bắc Roma hồi năm 2000. Và năm ngoái, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ngài làm chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, kế nhiệm Đức Hồng Y Ennio Antonelli về hưu. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Paglia đã trình bày nhận định tổng quát về tình hình gia đình ngày nay. Vẫn còn nhiều khía cạnh tích cực, đứng trước nhiều cố gắng đổi thay định nghĩa về gia đình để du nhập những hình thức mới. Sau cùng, ngài phát họa chương trình hoạt động sắp tới của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Đức Tổng giám mục nói,
Đại hội các gia đình Công giáo thế giới tại Milano từ 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm ngoái là một giai đoạn quan trọng trên bình diện suy tư cũng như trên bình diện chứng tá về hôn nhân và gia đình. Đại hội này, với sự tham dự của rất nhiều gia đình, đã chứng tỏ sức sinh động của gia đình trong giáo hội và xã hội. Ta có thể nói rằng, những tiên tri tiên báo tai ương, dự đoán hoặc mong ước cho gia đình biến mất đã bị những sự kiện thực tế phủ nhận. Trong thập niên 1970, người ta đã khẳng định rằng gia đình sẽ chết và người ta tiến tới một xã hội không còn người cha. Tuy có nhiều vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình, nhưng chúng ta không được quên rằng với những con số cụ thể trong tay, gia đình ngày nay vẫn còn là một nguồn lực cơ bản của xã hội chúng ta. Vả lại, các con số thống kê đều đồng thanh khẳng định rằng gia đình vẫn đứng hàng đầu như một nơi an toàn, nơi nương náu, nâng đỡ cho cuộc sống và chiếm chỗ thứ nhất trong số những mong ước của đại đa số người trẻ. Chẳng hạn tại Italia, khoảng 80% người trẻ tuyên bố chọn hôn nhân, dân sự hoặc tôn giáo, và chỉ có 20% muốn sống chung mà không kết hôn. Trong số này, chỉ có 3% coi việc sống chung này là một chọn lựa chung kết. 17% còn lại nghĩ rằng đó là một chọn lựa tạm thời trong khi chờ đợi kết hôn chính thức. Tại Pháp, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 77% muốn xây dựng cuộc sống gia đình. Tỷ lệ này lên tới 84% nơi những người trẻ từ 18 đến 24 tuổi. Tóm lại, cả trào lưu lịch sử mạnh mẽ mà thế hệ chúng ta đang trải qua, lẫn làn sóng chống đối về văn hóa đang vây bủa gia đình hiện thời, vẫn chưa loại bỏ căn cội sâu xa của gia đình nơi tâm trí dân chúng. Hôn nhân và gia đình vẫn là một thực tại căn bản của xã hội, hay đúng hơn là một tin vui đối với dân chúng. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói trong buổi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 hồi tháng 10 năm 2012. Hôn nhân tự nó là một tin mừng, là phúc âm cho thế giới ngày nay. Vả lại, nhu cầu gia đình đã được Thiên Chúa ghi khắc trong tâm hồn con người ngay từ đầu khi Ngài nói, đàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo cho họ một người trợ lực giống như nó. Adam vừa mới được tạo dựng, nhưng đã cảm thấy thiếu một điều gì sinh tử, một người bạn đường, một sự tháp tùng.
Đức Tổng giám mục Paglia nói tiếp, chân lý sâu xa này đánh dấu sâu đậm cuộc sống con người như một trong những thành trì đang bị nền văn hóa đối nghịch tấn công. Lý tưởng mà con người thời nay tìm cách đạt tới là quyền tự trị của cá nhân, nghĩa là không tùy thuộc vào một ai. Thực vậy, có một nỗ lực hết sức mạnh mẽ, nhắm kiến tạo một xã hội gồm những cá nhân tách rời nhau, trong đó cái tôi trội vượt hơn cái chúng ta, cá nhân trội vượt hơn xã hội, và các quyền của cá nhân trội vượt hơn các quyền của gia đình. Cuộc chạy đua này của cá nhân chủ nghĩa đang làm băng hoại gia đình, cũng như những hình thức khác của xã hội. Vì thế, sự băng hoại gia đình là vấn đề hàng đầu của xã hội ngày nay. Tuy rằng, ít người nhận thấy điều đó, đến độ họ tiếp tục đề ra những chọn lựa, kể cả về mặt chính trị và lập pháp, như công nhận hôn nhân đồng phái, đưa xã hội đến bờ vực thẳm. Như cách đây mấy chục năm, Hans Jonas đã từng cảnh giác về những chọn lựa liên quan đến môi sinh. Hiển nhiên, Ta không khỏi lo âu về những chọn lựa và xu hướng văn hóa gây tai hại cho gia đình như thế, dù rằng nhiều người ngày nay cho rằng xã hội đã chấp nhận những chọn lựa và xu hướng đó. Quả thực là lịch sử Tây phương hiện đại được quan niệm như một sự giải phóng khỏi những ràng buộc, với người khác, trong gia đình, trong trách nhiệm đối với tha nhân. Trong một xã hội ngày nay bị cá nhân hóa, người ta dễ và quá dễ đặt lại vấn đề hôn nhân cũng như gia đình, nới rộng ý nghĩa hôn nhân và gia đình đến độ làm mất hẳn ý nghĩa của chúng. Thực vậy, người ta đi tới độ không còn nhìn nhận căn cội của gia đình ở trong hôn nhân nữa, và không coi gia đình là nền tảng của xã hội nữa. Giáo hội đón nhận gia sản cổ kính của hôn nhân và gia đình, phong phú hóa nội dung, đến độ làm cho chúng thành nền tảng của xã hội. Đức Thánh Cha Biển Đức đã nói, gia đình tự nhiên như một cộng đoàn hiệp thông yêu thương thân mật dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, là nơi đầu tiên nhân bản hóa con người và xã hội, là chiếc nôi của sự sống và tình thương. Ngày nay, giáo hội lo âu, nhiều khi không có đồng minh vì cuộc khủng hoảng mà hôn nhân và gia đình đang trải qua, cũng vì giáo hội ý thức rằng cả hai thực tài này là một tin mừng, là phúc âm cho người ngày nay. Con người nhiều khi bị lẻ loi và cô độc và thiếu tình thương, thiếu tình cha và sự nâng đỡ. Vì thế, thật là một điều đáng ngạc nhiên khi người ta hời hợt cáo buộc giáo hội là bảo thủ. Thực ra, giáo hội không bảo vệ bênh đỡ những định chế lỗi thời, nhưng giáo hội nghĩ đến tương lai của chính xã hội con người. Cùng lắm người ta có thể nói chúng ta là những người bảo tồn tương lai của nhân loại.
Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Maria nói thêm rằng, Hội đồng Tòa Thánh về gia đình cảm thấy cần cấp thiết giúp đỡ trong và ngoài biên cương giáo hội để tái khám phá giá trị của gia đình. Dĩ nhiên là giáo hội nhìn đến cộng đồng Kitô để gia tăng trách nhiệm mục vụ đối với gia đình. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 đặc biệt thu hút sự chú ý của các nghị phụ về vị thế trung tâm của gia đình như chủ thể rao giảng tin mừng. Vì thế cần cấp thiết suy nghĩ lại một cách khôn ngoan với tinh thần sáng tạo về hoạt động mục vụ. Từ sự khai tâm Kitô giáo cho đến giáo dục, từ việc chuẩn bị hôn nhân cho tới sự tháp tùng các đôi vợ chồng trẻ, từ sự giúp đỡ các gia đình bị thương tổn cho đến các thủ tục xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu, vân vân. Một điểm cần nhấn mạnh đó là chứng tá mà các gia đình phải cống hiến. Điều quan trọng là cần chứng tỏ bằng gương sáng rằng có thể và thật là đẹp khi lập gia đình. Và đó là điều quan trọng quyết định cho cuộc sống bản thân và tha nhân. Đó là có thể cảm nghiệm được tình thương vợ chồng và gia đình, và chỉ có tình thương ấy mới có thể nâng đỡ những khó khăn chắc chắn sẽ xảy ra. Tóm lại, cần phải làm nổi bật và chứng tỏ lời ngôn sứ về gia đình như một môi trường trong đó ta vui sống đức tin và tình yêu thương nhau, giúp vượt thắng chính những ràng buộc của gia đình để đi xa hơn. Rồi có một công việc lớn cần thực hiện về phương diện văn hóa, đó là trả lại giá trị cho một nền văn hóa gia đình để nó tái hấp dẫn và giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống bản thân và xã hội. Đó là một lĩnh vực đòi phải có một sự hiểu biết và óc sáng tạo mới mẻ. Không thể đồng hóa hôn nhân và gia đình với bất kỳ hình thức tình cảm nào. Cũng không phải chỉ yêu nhau để biện minh cho hôn nhân. Tiếp đến, cần vạch trần những chọn lựa sai lầm có vẻ hợp lý. Ví dụ, người ta cho rằng không thể nghĩ đến sự chung thủy mãi mãi trong hôn nhân. Tôi tự hỏi tại sao người ta có thể mãi mãi ủng hộ đội banh của mình mà không thể mãi mãi yêu thương vợ hoặc chồng của mình. Dĩ nhiên là có một cái gì đó không ổn.
Sau cùng, Đức Tổng giám mục Vicente Paglia cho biết một loạt các sáng kiến sẽ được Hội đồng Tòa Thánh về gia đình thực hiện. Năm nay sẽ công bố hiến chương về các quyền của gia đình. Canh tân bản hiến chương của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình công bố cách đây 30 năm. Chúng tôi sẽ trình bày hiến chương này trong vài ngày tới tại Liên Hiệp Quốc ở New York và ở Geneva và cả Nghị viện Âu Châu nữa. Một hội nghị quốc tế về các luật gia công giáo sẽ nhóm họp Roma vào cuối tháng 6 năm nay, muốn khuyến khích các học gia suy tư về các quyền của gia đình vào đầu ngàn năm mới này. Và đại hội của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình nhóm họp vào tháng 10 năm nay ở Roma cũng bàn về hiến chương ấy. Từ tháng 4 tới đây sẽ bắt đầu một loạt các hội thảo học hỏi với tựa đề Đối thoại về gia đình, các chuyên gia về các ngành khác nhau sẽ đề cập đến những đề tài thách đố lớn đang đề ra cho hôn nhân và gia đình. Trong số những hội thảo đầu tiên là gia đình, xí nghiệp đầu tiên, thách đố giáo dục, thiên chúa của những người già về linh đạo của những người cao niên, liên quan giữa các thế hệ. Một thời điểm quan trọng vui mừng làm chứng tá đức tin sẽ là cuộc hành hương của các gia đình tại mùa thánh Phêrô nhân dịp năm đức tin, từ ngày 26 đến 27 tháng 10 năm 2013. Một sự đầu tư quan trọng được thực hiện trong lĩnh vực truyền thông với việc canh tân mạng thông tin về gia đình trên Internet, các bản thông tin, truyền thông kỹ thuật số, tạp chí và ấn phẩm, v.v.
Vừa rồi là những viễn tượng của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình theo Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Vincenzo Balia. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại những lời khuyên thực tiễn của chị Lucia Dos Santos.
Ngày 13 tháng 2 năm 2005, nữ tu Lucia Dos Santos qua đời hưởng thọ 98 tuổi tại Đan Viện Kính Cát Minh ở Coimbra, Bồ Đào Nha. Chị Lucia là một trong ba trẻ chăn chiên được hồng phúc trông thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917. Hai trẻ chăn chiên kia là Francisco Marto và Giangsinta Marto đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiên phong chân phước vào ngày 13 tháng 5 năm 2000 tại Fatima. Sau đây là chứng từ của hai người cháu của hai chân phước Francisco và Giangsinta Marto. Đó là bà Giangsinta Eugenia Vieira Marto và ông Antonio Henrique Vieira Marto. Thân phụ của hai người này là ông Jose, là anh cả của hai chân phước. Ông nội là Manuel Pedro Marto và bà nội là Olimpia de Jesus Santos. Trong khi nữ tu Lucia Dos Santos là chị em họ của ông Jose. Như vậy, bà Giangsinta và ông Antonio gọi chị Lucia bằng cô. Bà Giangsinta và ông Antonio nói về ông bà nội như sau. Nội chúng tôi cho rằng hai chân phước Francisco và Giangsinta là hai trẻ bình thường, nhưng được hấp thụ một nền giáo dục tôn giáo thật tốt, giống như hầu hết các gia đình công giáo tại Fatima. Nội dạy dỗ con cái thật chu đáo vì chính nội là tín hữu sống đạo chân thành. Thân phụ chúng tôi cũng giáo dục con cái y như thế. Nơi gia đình, mỗi ngày chúng tôi đều lần hạt mâng côi chung. Nội chúng tôi vừa đạo đức, vừa có lòng bác ái. Ông nội thường nói với bà nội rằng, ngày nào không làm phúc là ngày đó coi như bỏ đi. Bà nên nhớ mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu, và hãy từ bỏ mọi phù du thế trần. Ông nội chúng tôi dành cho bà nội một tình yêu nồng nàn thấm thiết cho đến khi hai người nhắm mắt lìa đời. Bà ra đi trước và đúng 10 tháng sau, ngày 3 tháng 2 năm 1957, ông cũng ra đi theo bà. Về những lời khuyên thực tiễn của chị Lucia Dos Santos, bà Giangsinta kể lại rằng, tôi thường đến thăm cô Lucia nơi Đan Viện Cát Minh. Tôi kể cho cô nghe về đời sống của tôi và xin cô lời khuyên dạy. Hồi ấy tôi theo học tại Coimbra và có một chàng trai cứ lẻo đẻo tìm cách gặp mặt tôi hoài. Tôi liền đến kể cho cô Lucia nghe và hỏi phải làm gì. Cô trả lời, ngày xưa cha mẹ thường đưa con gái đến trường. Ngày nay thì con gái phải có đầu óc ngay ngắn, nghĩa là cháu phải tự lo lấy thân, phải sống thật nết na đức hạnh. Sau khi kết hôn, tôi cũng thường đến gặp cô, nhất là khi có những xích mích cãi cọ với chồng tôi. Những lúc ấy, Cô nói với tôi, khi nào cháu tức giận với chồng, cháu nên mang kính râm để nhìn thấy người khác chứ một màu khác, bởi vì chồng cháu là một người rất tốt. Một lần khác, chồng tôi vì công ăn việc làm phải di chuyển đến một thành phố khác, cách xa nơi chúng tôi đang sống, để lại tôi ở nhà một mình với hai đứa con còn nhỏ tuổi, một đứa 2 tháng và đứa kia hơn 1 tuổi. Thế là tôi đến xin cô Lucia cầu nguyện để chồng tôi sớm trở lại gia đình. Cô Lucia nói với tôi, được, cô sẽ cầu nguyện cùng đức bà, nhưng cháu cũng phải hiệp ý cầu nguyện với cô nữa. Cô cũng nói với tôi, cháu phải sống thật tử tế tốt lành vì chồng cháu đã là một vị thánh. Liên quan tới bí mật Fatima thứ ba khi chưa được công bố, nhiều người thường kháo láo với nhau và đồn rằng bí mật Fatima thứ ba tiên báo những điều khủng khiếp về ngày tận thế. Khi có ai trong gia đình chúng tôi hỏi, thì cô Lucia trả lời, anh chị em bà con họ hàng chỉ nên lo lắng một điều duy nhất là sống trong tình trạng ơn thánh. Khi một người có ơn nghĩa cùng Chúa thì chả có gì phải lo âu hoặc sợ hãi. Những lời khuyên của cô Lucia thường rất đơn sơ, dễ hiểu và rất thực tế ở thế gian này. Cô diễn tả giản dị để ai cũng có thể hiểu và chấp nhận. Cô cũng hỏi thăm tin tức sức khỏe người thân trong gia đình và những người quen biết trong làng xóm. Về phía ông Antonio, ông nói về cô Lucia dos Santos như sau. Tôi nhớ rõ vào năm 1974, trước khi diễn ra cuộc bầu cử chính trị, cô Lucia dặn dò rằng phải cẩn trọng chọn cho đúng ứng cử viên, bởi vì đây là thời kỳ hơi đen tối và hỗn loạn. Cháu nên nhớ, bàn tay cháu làm dấu thánh giá cũng là bàn tay cháu bỏ lá phiếu cháu chọn. Cô Lucia của chúng tôi rất kín đáo và dè dặt. Khi làm chuyện gì hoặc nói lời nào, cô luôn luôn quy chiếu với phúc âm. Cô đặc biệt nhắn nhủ, hãy ý tứ vì có những người là chó sói mặc lốt chiên, nhưng cho dù họ là ai đi nữa cũng có thể nhận ra được. Bởi vì con người thường tỏ lộ nhân cách đích thực của mình qua các hành động lành, dữ, tốt, xấu. Đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn, này con, hãy lắng nghe và đón nhận lời Thầy dạy bảo, để năm tháng đời con được thêm nhiều. Thầy dạy cho con biết lối khôn ngoan, dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính. Khi con đi, bước chân sẽ thênh thang, con có chạy cũng không hề vấp ngã. Hãy bám chắc vào lời nghiêm huấn, con chớ có lìa xa, nhưng gắng mà tuân giữ, vì đó là sự sống của con. Đường người công chính tựa ánh bình minh, rực rỡ thêm cho đến hồi chính ngọ. Đôi mắt con hãy nhìn ngay phía trước, ánh mắt con hướng thẳng trước mặt con. Đường con đi hãy sang cho phẳng, ước chi mọi nẻo con bước được an toàn. Đừng quanh bên phải, chớ quẹo bên trái, cố giữ chân con khỏi điều xấu xa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học Kinh Thánh với đề tài Việc sức dầu trong truyền thống Kinh Thánh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong truyền thống Kinh Thánh, dầu ô liu có một tầm quan trọng rất lớn. Nó đã không chỉ là dấu hiệu của niềm vui, sự giàu có và niềm hạnh phúc, mà còn được coi như là một phương dược có khả năng đem lại sức khỏe hay làm dịu các đau đớn của thân xác và củng cố sức mạnh cho con người nữa. Trong bài ca mừng hôn lễ quân vương, tác giả Thánh Vịnh 45 viết, Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho Ngài sẽ trường tồn vạn kỷ. Vương trượng Ngài vương trượng công minh, Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy, Chúa là Thiên Chúa của Ngài đã tôn phong Ngài vượt trội các đồng liêu mà sức cho dầu thơm hoan lạc. Chương 27 sách Châm Ngôn thì nói, dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người, tình bạn ngọt ngào giúp tinh thần thêm vững mạnh. Còn ngôn sứ Isaiah miêu tả ơn gọi của vị ngôn sứ trong chương 61 như sau. Thần khí của Gia-vê là Thiên Chúa ngự trên tôi, vì Thiên Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin cho người nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Gia-vê, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi những kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Si-on tấm khăn đại lễ thay cho bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo ngày lễ hội thay tâm thần sầu não. Khi báo cho dân Israel biết Thiên Chúa sẽ chấm dứt các năm đi đày bên Babylonia và cho họ hồi hương, ngôn sứ Jeremiah tả cuộc sống sung túc tại quê cha đất tổ và viết trong chương 31. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Sion, lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc Gia-vê. Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi, nào bò bê cùng với chiên cừu, lòng thỏa thuê như vườn cây tưới nước, họ chẳng còn mệt mỏi héo hon. Tác giả Thánh Vịnh 91 thì khẳng định Thiên Chúa là đấng công minh chính trực, sức dầu thơm mát cho thân thể người công chính. Còn tác giả Thánh Vịnh 104 chúc tụng tình yêu thương của Thiên Chúa tạo hóa đối với con người như sau. Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng. Từ ruộng đất họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, sức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi, nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 133 thì ca ngợi cảnh anh em trong gia đình sống thuận hòa như sau. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau, như dầu quý đổ trên đầu, xuống râu xuống cổ áo chầu Aharon. Trong thời cựu ước, cùng với bò, dê, cừu, bồ câu và chim cu gáy, và tinh bột, dầu ô liu là một trong các sản phẩm trong các lễ vật tín hữu Do Thái dâng cho Thiên Chúa, như tả trong sách Lê Vi. Dầu ô liu cũng được dùng để sức trong các lễ nghi phong chức tư tế, như ông Mô-xê đã làm đối với ông A-ha-rôn, hay trong trường hợp của các thượng tế được sức dầu thánh hiến. Nhất là trong cuộc sống thường ngày, người xưa dùng dầu để băng bó các vết thương. Trong chương 1, ngôn sứ Isaiah tả cảnh thảm thương của dân Israel như sau. Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu chẳng còn nơi lành lặn, vết bầm, vết đánh, vết thương còn mới, chưa có ai lau chùi, chưa có ai băng bó, chưa có ai thoa dầu. Ngôn sứ Ezekiel miêu tả những săn sóc mà Thiên Chúa dành cho dân Israel là một bé gái mới sinh đã bị bỏ rơi ngoài đồng như sau. Ta đã lấy nước tắm rửa, gột sạch máu me, rồi sức dầu thơm cho ngươi. Trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, Thánh sử Luca kể rằng, khi thấy người bị cướp đánh trọng thương nằm giữa đường từ Jerusalem tới Jericho, ông ta chạy lòng thương, lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy lên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Dầu ô liu cũng thường được dùng để xoa bóp, gia tăng sức mạnh cho da và các cơ bắp trên thân thể con người. Chính nhờ các phẩm chất của nó và ơn Thánh Chúa, người được sức dầu thánh hiến có thể làm được các điều ngoại thường. Điển hình như biến cố ông Saul được ngôn sứ Samuel sức dầu phong vương như kể trong chương 10, sách Samuel 1, hay vụ ngôn sứ Samuel sức dầu phong vương cho chú bé David, con ông Jesse, như trình thuật trong chương 16, sách Samuel 1. Đấng cứu thế cũng được Thiên Chúa sức dầu tấn phong và giao cho các nhiệm vụ cao quý như ngôn sứ Isaiah đã miêu tả trong chương 61. Văn bản này đã được Đức Giê-xu áp dụng cho chính người và sứ mệnh cứu thế của người khi giảng dạy trong hội đường làng Nazareth. Qua các văn bản nói trên, chúng ta có thể nói rằng việc sức dầu giống như phương cách thần khí của Thiên Chúa thấm nhập và biến đổi các người được Thiên Chúa tuyển chọn và ban cho họ sức mạnh cũng như các khả năng đặc biệt cần thiết, thích hợp với ơn gọi của họ. Ơn gọi là vua, ơn gọi là tư tế hay là ngôn sứ. Liên quan tới thần khí, Thánh Gioan hai lần nói về việc sức dầu Chrisma mà Kitô hữu đã nhận được và nó cho phép họ phân biệt giáo lý thật với giáo lý giả. Thánh Nhân viết trong chương 2 thư thứ nhất như sau: Phần anh em nhận được dầu do tự đấng thánh và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Và Thánh Nhân lặp lại trong câu 27 cùng chương: Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu của người dạy dỗ anh em mọi sự, mà dầu ấy dạy sự thật, chứ không phải sự dối trá, thì theo như dầu ấy đã dạy anh em hãy ở lại trong người. Mặc dù không loại trừ việc quy chiếu về bí tích rửa tội, ở đây Thánh Gioan đề cập tới Chúa Thánh Thần mà tín hữu đã lãnh nhận được qua bí tích rửa tội. Nó là bí tích dẫn đưa tín hữu vào trong tất cả sự thật. Thánh Gioan ghi lại các lời Chúa Giêsu dặn dò các tông đồ trong bữa tiệc ly và viết trong chương 14 như sau: Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, đấng đó sẽ dạy các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con. Xa hơn, Chúa Giêsu nói: Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với các con từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Cũng trong khung cảnh của bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói thêm với các tông đồ: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn các con tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho các con biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy vì người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho các con. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói, người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho các con. Như thế thời gian của giáo hội là thời gian hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ thay Chúa Giêsu tiếp tục dạy dỗ các tông đồ, ban cho các vị sự khôn ngoan, sức mạnh, giúp loan báo, làm chứng và sống theo tin mừng, soi sáng, nhắn nhủ và giúp các ông nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã nói với các ông. Qua những gì trình bày cho tới nay, chúng ta nhận ra bối cảnh đức tin trong lễ nghi sức dầu cho các bệnh nhân, trong đó nổi bật lời cầu nguyện chúc tụng cũng như cầu nguyện nài xin ơn khỏi bệnh cho những anh chị em đau yếu. Ở đây là trường hợp của tín hữu bị bệnh, nhưng rất ý thức được tình trạng yếu liệt của mình, nên sai người đi mời các presbyteroi, tức các trưởng lão hay các linh mục, hoặc các thừa tác viên của Chúa, có nhiệm vụ lo lắng, chăn dắt và hướng dẫn cộng đoàn tín hữu được giao phó cho các vị. Như thế, mỗi khi các tín hữu bị bệnh, đều có thể sai người đi mời các linh mục tới sức dầu và cầu nguyện cho họ, để họ được ơn lành bệnh. Bí tích sức dầu bệnh nhân như vậy là bí tích có mục đích tái tạo sức khỏe trên thân xác, cũng như trong tinh thần. Nhưng từ từ tín hữu đánh mất đi ý nghĩa đó và hiểu sai nó là bí tích dành cho người sắp chết. Vì thế thay vì mời các linh mục khi người thân mới bị đau yếu, thì người ta chờ cho tới khi bệnh nhân sắp chết, không còn làm gì được nữa mới đi mời linh mục. Và thế là bí tích sức dầu bệnh nhân để chữa lành lại trở thành bí tích dọn mình và tiễn đưa người chết. Và người ta lo âu buồn phiền khi có người thân chết mà không nhận được bí tích sức dầu. Đôi khi người bệnh đã chết rồi mà thân nhân cứ nài nãng linh mục ban bí tích sức dầu cho họ. Tất cả đều sai lạc với ý nghĩa và mục đích của bí tích sức dầu bệnh nhân. Ngày nay, nhiều cha xứ thường tổ chức lễ sức dầu cho các bệnh nhân và những người già trong toàn giáo xứ mỗi năm vài lần, đặc biệt trước mùa hè và trước mùa đông là hai thời điểm thường có nhiều người già được Chúa gọi về nhà cha. Trong thánh lễ sau bài giảng, có nghi thức ban bí tích sức dầu cho các bệnh nhân và người già. Mục đích là để tái lập ý nghĩa đích thật của bí tích sức dầu bệnh nhân giúp tín hữu tìm lại được sức khỏe, đồng thời gây ý thức cho mọi người về bổn phận phải có đối với các bệnh nhân và người già cả, cũng như tránh cho nhiều người nỗi sợ hãi phải chết mà không được sức giàu. Những ngày lễ như thế đã trở thành lễ toàn giáo xứ cầu nguyện cho các bệnh nhân và người già cả, có sự hiện diện của các con cái và thân nhân bao quanh họ trong sự liên đới, quý trọng, lòng biết ơn và tình yêu thương.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi toàn thể giáo hội hãy tái bày tỏ lòng tín nhiệm nơi người trẻ. Roma, Đức Hồng Y Roger Echegaray, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý về Hòa bình, kêu gọi Tổng thống Pakistan hãy có một cử chỉ ân xá đối với bà Asia Bibi, bị cáo về tội phạm thường Hồi giáo. Roma, chiều hôm qua, Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma đã mừng kỷ niệm 45 năm thành lập tại Roma.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 12.035 kiloxích, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.835 kiloxích, tức là 25m34 và 15.490 kiloxích, tức là 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.